chào bà con và các bạn. Chương trình Nông nghiệp và Nông thôn hôm nay có những nội dung sau. Sau giải cứu thịt lợn, đâu là giải pháp căn cơ? Giảm dịch bệnh, tăng hiệu quả sản xuất lúa nhờ chế phẩm sinh học. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, theo các chuyên gia, lời kêu gọi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với sự vào cuộc tích cực của nhiều bộ ngành tổ chức đoàn thể để giải cứu thịt lợn chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, ngành chăn nuôi phải giải quyết được bài toán về cung cầu cũng như quy hoạch sản xuất và tổ chức tốt thị trường. Bài viết sau giải cứu thịt lợn, đâu là giải pháp căn cơ của Minh Long, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Sau hơn 2 tháng giảm giá đến mức kỷ lục, một tuần qua, giá lợn hơi xuất chuồng đã nhích dần lên từ 18.000 đến hơn 20.000 đồng trên 1 kg nhờ chiến dịch giải cứu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động. Tuy nhiên, so với mức giá hiện nay, người chăn nuôi vẫn thua lỗ nặng. Anh Nguyễn Văn Quảng, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở thôn Duy Ninh, xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cho biết.
Giờ chỉ thu nhỏ lại, giữ được đàn nái nhà mình. Làm sao không phải bán đi con giống để chờ. Chúng em bây giờ đang sống trong hy vọng. Vì nếu như mà giá lợn không lên, ở trong một vài tháng tới thì chắc chắn là những cái trại như của chúng em này cũng đổ vỡ rồi. Một là đi bán báo, hai là công bố tôi vỡ nợ rồi.
Thời gian qua, không chỉ thịt lợn cần giải cứu, mà nhiều mặt hàng nông sản khác như dưa hấu, thanh long, hành tím cũng rơi vào cảnh được mùa mất giá. Kêu gọi doanh nghiệp, người dân, ngân hàng chung tay là điều cần thiết. Tuy nhiên, trước mắt, việc rà soát đàn và cân đối cung cầu trên thị trường mới là quan trọng và là việc cần làm ngay. Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, ông Đặng Kim Sơn cho rằng, điệp khúc được mùa mất giá, chờ giải cứu các sản phẩm nông nghiệp cho thấy, ngành nông nghiệp nói chung, lĩnh vực chăn nuôi nói riêng còn nhiều bất cập.
Đã đến lúc chúng ta phải xây dựng một cái lực lượng trinh sát thị trường, tổ chức theo kiểu là liên kết công tư. Sau đó đấy, cái thông tin, cái dự báo, cái phân tích thị trường phải được thông tin rộng rãi cho toàn bộ chuỗi giá trị, cả người sản xuất, cả người chế biến, cả người thu mua, thậm chí cả ngân hàng cho vay vốn, để tất cả mọi người cùng tham gia quản lý. Khi mà cân đối cung cầu xong ấy, thì mọi người biết và điều chỉnh cái hành vi của mình. Cái mà chúng ta gọi là quy hoạch ấy, thì nó phải đi liền với các giải pháp để giám sát cung.
Thẳng thắn nhìn nhận những bất cập của ngành chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, về lâu dài, phải tính toán lại toàn bộ chuỗi chăn nuôi, trong đó xác định khâu đột phá là về con giống, bởi khâu này chiếm đến 15% giá thành sản xuất. Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu giảm đàn lợn nái từ 4,2 triệu con hiện nay xuống còn 3 triệu con bằng cách cơ cấu lại những nhóm giống tiến bộ nhất về đầu con cũng như về chất lượng. Quy hoạch và tái cơ cấu tổ chức sản xuất ở những vùng cần phát triển vật nuôi thay thế đàn lợn có thể đáp ứng nhu cầu thực phẩm xã hội bằng thịt bò, thịt trâu. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh khâu chế biến và hình thành chuỗi sản xuất đến tiêu thụ để thu hút doanh nghiệp. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói:
một mặt mở rộng cái hình thức chăn nuôi tập trung như hiện nay, nhưng khu vực nông hộ phải tổ chức lại. Chứ nếu cứ để còn 3 triệu mà đứng đơn lẻ kiểu này là không bao giờ có thể đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế cũng như là lường tránh các cái rủi ro của thị trường. Phải cùng với các tỉnh tổ chức lại bà con dưới dạng tổ đội, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ. Cái điều này chúng ta đã làm nhưng hiện nay còn ít.
Hiện nay thị trường Trung Quốc bắt đầu mở cửa nhập thịt lợn trở lại. Tuy nhiên, xuất khẩu thịt lợn vẫn theo đường tiểu ngạch. Điều đáng nói là trong khi đầu ra sản phẩm phụ thuộc thị trường nước ngoài, thì trong nước các hộ chăn nuôi vượt rào phá quy hoạch, tự ý tăng đàn mỗi khi giá lên cao. Ngoài trách nhiệm trong lập quy hoạch vùng sản xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì chính quyền địa phương, hiệp hội vẫn chưa quyết liệt trong giám sát thực hiện quy hoạch, cảnh báo kịp thời các hộ chăn nuôi. Sau bão giá và công cuộc giải cứu thịt lợn, vấn đề đặt ra là những bộ ngành liên quan phải thực sự vào cuộc quyết liệt, chứ không nên tìm cách đổ lỗi cho nhau trước những thua thiệt mất mát của người nông dân. Bài toán căn cơ của ngành chăn nuôi là phải thực hiện trên toàn bộ chuỗi giá trị, không chỉ những người nông dân mà cả nhà quản lý, người kinh doanh, buôn bán, chế biến thịt lợn và thậm chí cả người tiêu dùng.
Nhà nông cần biết.
Thưa bà con, thưa các bạn, tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ trong canh tác cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng đang là xu hướng ở nhiều địa phương trong cả nước. Các chế phẩm sinh học có các ưu điểm nổi bật như không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng, không gây ô nhiễm môi trường sinh thái, cân bằng hệ sinh thái, góp phần tăng độ phì nhiêu của đất. Từ thực tế cho thấy, chế phẩm sinh học cũng có tác dụng mạnh mẽ trong tiêu diệt côn trùng gây hại, giảm thiểu bệnh hại, tăng khả năng đề kháng bệnh của cây lúa mà không làm ảnh hưởng đến môi trường như các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học khác. Trong chuyên mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới bà con và các bạn tác dụng tích cực của chế phẩm sinh học trong phòng trừ bệnh và tăng hiệu quả của sản xuất lúa. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
So sánh với trước khi sử dụng chế phẩm sinh học cho canh tác lúa, ông Lý Văn Công ở xã Tuyên Thạch, thị xã Kiên Tường, tỉnh Long An cho biết, từ khi chuyển sang sử dụng chế phẩm sinh học Ambio, không chỉ giảm chi phí đầu tư nhờ việc giảm lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật từ 30 đến 50% mà còn có thể cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại trà từ 5 đến 7 ngày.
Trước đây tôi dùng thuốc hóa học, đất nó cũng bị cằn cỗi hơn. Bây giờ dùng chế phẩm sinh học Ambio này nó làm cho phân hủy rơm rạ nó cực nhanh, lúa nó tốt lên, cây nó xanh mập, lá dày, rễ ăn sâu, cứng cây, làm cho sâu bệnh nó giảm phần nào, không phải dùng thuốc kia. Vụ vừa rồi thì tôi đạt năng suất, đạt nhu cầu, mẫu 10 tấn.
Cũng từ thực tế canh tác lúa, bà Trần Mầu Hương, nông dân xã Nhân Hòa Lập, huyện Tân Thạch, tỉnh Long An chia sẻ. Sử dụng chế phẩm sinh học ngoài tác dụng tốt cho cây, nuôi thiên địch, cải tạo đất, không ô nhiễm môi trường, không hại cho sức khỏe người sử dụng, mà còn có tác dụng giúp cây lúa kháng sâu bệnh, cỏ dại, tăng hiệu quả sản xuất.
Nông dân mình mà xài về cái sản phẩm của Ambio này có 3 cái lợi. Lợi thứ nhất đó, thì là mình xịt cái sản phẩm này thì nó giảm được thuốc trừ sâu. Thứ hai nữa là nó giảm được cái phân. Cái thứ ba nó là tăng năng suất. Một mẫu đất này mình có thể giảm được 3 triệu.
Canh tác lúa theo phương thức truyền thống, đến khi mấy mẫu ruộng bị vàng lá thối rễ, anh Nguyễn Văn Chính ở xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã nghe theo khuyến cáo của cán bộ khuyến nông địa phương sử dụng chế phẩm sinh học. Hiệu quả cho thấy rõ nét, ngay cả những cây lá bị vàng cũng xanh trở lại, năng suất chất lượng được đảm bảo.
Người thì nói là bị ngộ độc hữu cơ, người thì nói bị dạng phèn đó. Tôi mới xịt thuốc quét này, vô thì nó xanh tốt lại. Cái lá đỏ mà vẫn kéo lại xanh đó.
Hiện nay canh tác lúa đang đi vào mức độ thâm canh cao nhằm tăng năng suất và sản lượng. Vì vậy, nông dân không tránh khỏi việc sử dụng ngày càng nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa học và hàng loạt các biện pháp để sản xuất lúa 2 vụ, 3 vụ. Sự canh tác mật độ cao này đã làm cho đất ngày càng bị thoái hóa, gây mất cân đối nguồn dinh dưỡng, mất cân bằng hệ sinh thái trong đất và hệ vi sinh vật. Điều này cũng khiến cho cây lúa kém phát triển, thậm chí nguy cơ sâu bệnh hại tấn công cao hơn. Do đó, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng, nguyên trưởng bộ phận thường trực Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại Nam Bộ, sử dụng chế phẩm sinh học là một trong những giải pháp tốt nhất vừa đảm bảo năng suất vừa chống được bệnh hại cho cây lúa.
Những cái sản phẩm này đều có một cái hiệu ứng là khi mà phun xịt lên trên cây, nó giúp cho cây là hấp thu được dinh dưỡng tốt và đồng thời nó tạo nên một cái sức đề kháng của cây trồng tốt hơn. Và như vậy là cái virus á, nó sẽ chậm phát tán và cái triệu chứng mà tác hại cho virus nó sẽ thấp hơn, nhẹ hơn nhiều lần so với lại là không có những chất đề kháng.
Theo các nhà khoa học, vi sinh sống Ambio giúp phân giải các chất dinh dưỡng ở dạng khó hấp thu sang dạng đơn giản. Các trùng vi sinh vật có lợi sẽ giúp cây nâng cao sức đề kháng tự nhiên, tăng cường quá trình quang hợp và trao đổi chất. Từ đó, bộ rễ của cây sẽ hấp thu triệt để các dưỡng chất trong đất. Bộ rễ không phải vươn xa để hút dinh dưỡng, do đó cây không tốn nhiều sức. Khi đó cây sẽ ra rễ nhiều, phát triển nhanh, cây cứng, thân mập, nhiều nhánh. Do không phải tốn nhiều năng lượng cho việc nuôi cây, nên cây sẽ khỏe hơn, tăng khả năng chống chịu với điều kiện tự nhiên bất lợi như hạn mặn, giá lạnh, gió lớn. Trong canh tác cây lúa, chế phẩm sinh học đã cho thấy những ưu điểm vượt trội, hiệu quả nhiều mặt, khi không chỉ giúp nông dân giảm chi phí, tăng năng suất, tăng độ phì của đất, giữ gìn môi trường mà còn giúp phòng chống bệnh, dịch hại. Do đó, sử dụng chế phẩm sinh học thay cho phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đang là hướng đi đúng đắn của nhiều địa phương với mục đích phát triển nông nghiệp bền vững.